Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh dè kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam bất công ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng đằng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, khi Ban Kê tổ chức tuần học thiền định của mình, học sinh từ nhiều nơi của Nhật Bản đã đến tham dự. Trong một buổi tụ họp, người học trò đã bị bắt quả tang đang ăn trộm. Vấn đề này được trình báo với Ban Kê cùng với đề xuất rằng thủ phạm nên bị trục xuất. Ban Kê bỏ qua vụ việc. Sau đó, cũng chính vị học trò này bị bắt trong một vụ việc tương tự, và một lần nữa, Ban Kê lại bất chấp vụ việc này. Người học trò đã trình báo, trở nên tức giận, và bảo rằng, nếu thầy không đuổi tên trộm, thì mọi người sẽ bỏ đi hết. Khi đó, Ban Kê đã đọc đơn kiến nghị. Ông lên tiếng nói với người học trò đã ăn trộm và tất cả mọi người rằng: Những người anh em, các bạn đều biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Các bạn có thể đến một nơi khác học nếu các bạn muốn. Nhưng còn người anh em tội nghiệp này còn không phân biệt được đúng sai. Vậy thì ai sẽ dạy anh ấy nếu tôi khước từ? Tôi sẽ giữ anh ấy lại đây, dù cho tất cả các bạn đều bỏ đi hết. Nghe thấy vậy, một dòng nước mắt chảy xuống mặt người này, và tất cả những ham muốn và lòng tham trộm cắp đều tan biến. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên khuyên chúng ta rằng, đừng trốn tránh những người đã phạm tội. Họ rất cần chúng ta giúp đỡ để khích lệ và giúp vượt qua bản tính yếu đuối của họ. Cũng vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người, đừng cho mình là công chính mà khinh chê và trốn tránh kẻ khác. Nhưng hãy biết thông cảm với những yếu đuối của họ và giúp họ vượt qua. Người thu thuế trong dụ ngôn đã nhận ra được thân phận tội lỗi của mình và cần được giúp đỡ. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh, để anh làm lại con người mới. Còn người biệt phái thì cho mình là công chính, nên đã chê bai và xa lánh người thu thuế. Trong cuộc sống, thường thì mọi người sợ hay quay mặt lại với những người đã phạm tội, hoặc trộm cắp, hay tội lỗi, những người mới ra tù về. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu hơn nơi con người họ, chúng ta sẽ thấy họ là một người đáng thương và không vượt qua được yếu đuối của mình. Một người chỉ đơn giản cần được chỉ đường dẫn lối. Một người rất cần người khác tha thứ và chỉ cách vượt qua những lỗi lầm. Vì thế, hãy khoan vội chê bai và xa lánh từ bỏ họ. Nhưng hãy thông cảm với họ, bởi vì nếu chúng ta chỉ lo chỉ trích, lên án và lẩn trốn họ, họ sẽ không còn chỗ nương tựa và càng lao đầu vào con đường tội lỗi, con đường phạm pháp. Do đó, hãy thông cảm và giúp đỡ họ vượt qua yếu đuối. Tuy nhiên, việc thông cảm cho những người như thế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nếu chúng ta tận tình giúp đỡ họ, thì họ sẽ làm lại được cuộc đời mới. Như Ban Kê đã giúp cậu học trò trộm cắp kia làm lại cuộc đời. Thay vì lo chỉ trích, chê bai những người lười biếng đọc kinh cầu nguyện hay thiếu tham dự thánh lễ, chúng ta hãy chỉ cho họ phương pháp và ý nghĩa của những công việc đó. Ý nghĩa của việc cầu nguyện là gì? Ý nghĩa của thánh lễ như thế nào? Để họ thấy hứng thú thực thi với lòng sốt mến. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một con tim rộng mở, giống như con tim của Chúa, để chúng con không chê bai, ghét bỏ những người tội lỗi, nhưng biết cảm thông và tận tình giúp đỡ họ, giúp họ nhận ra yếu đuối và chỉ cho họ những cách thế để vượt qua. Amen.
Tình nghĩa vội vã, muốn đáp Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fortunatus Wachukwu, người Nigeria, làm tân tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng, kế nhiệm một vị phi châu khác là Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, người Tanzania. Đức Tổng giám mục Wachukwu, năm nay 63 tuổi, sinh năm 1960, phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ 29 năm nay tại nhiều nhiệm sở. Ngài tốt nghiệp cử nhân kinh thánh trước khi đậu thêm tiến sĩ thần học tín lý và giáo luật tại hai đại học giáo hoàng ở Roma. Sau khi tốt nghiệp trường ngoại giao tòa thánh, cha Wachukwu được bổ nhiệm phục vụ tại Ghana, Paraguay, rồi Algeria, Geneva, trước khi làm trưởng ban nghi lễ ngoại giao tại Vatican, rồi được bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Manta, Libya, Nicaragua, Bắc Âu, tiếp đến là sứ thần tòa thánh tại 9 nước nhỏ thuộc quần đảo Caribe, sau đó làm sứ thần tòa thánh tại Argentina, trước khi được bổ nhiệm làm quan sát viên tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, từ gần 2 năm nay. Trong nhiệm vụ mới tại Bộ Loan báo tin mừng, Đức Tổng giám mục Wachukwu thay thế Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, 63 tuổi, vừa mãn hai nhiệm kỳ làm tổng thư ký của bộ này. Theo quy luật mới trong tông hiến, các con hãy loan báo tin mừng. Những vị đảm nhận các chức vụ cao tại tòa thánh thường chỉ được làm hai nhiệm kỳ 5 năm, tổng cộng khoảng 10 năm, trừ khi Đức Thánh Cha định liệu cách khác. Nay Đức Tổng giám mục Wachukwu phụ giúp Đức Hồng Y Tổng trưởng Luis Antonio Tagle, 66 tuổi, người Philippines, điều hợp hoạt động của khoảng 1.100 giáo phận thuộc Bộ Loan báo tin mừng, trong đó có Việt Nam.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Phật giáo Đài Loan. Sáng 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Phái đoàn các tăng sĩ Phật giáo Đài Loan đang thực hiện cuộc hành hương giáo dục tại Roma. Đức Thánh Cha đề cao sự phong phú và lợi ích của sáng kiến này như một cơ hội làm tăng trưởng nền văn hóa gặp gỡ. Các tăng sĩ thuộc chùa Phật Quang Sơn ở tỉnh Cao Hùng, miền Nam Đài Loan do Đại sư Tinh Vân sáng lập. Đại sư nổi tiếng trên thế giới vì những đóng góp cho Phật giáo Nhân Bản và mới qua đời ngày 5 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, một cuộc hành hương giáo dục liên tôn có thể là nguồn mạch làm cho chúng ta được phong phú hơn nhiều, mang lại những cơ hội gặp gỡ, học hỏi nhau và nêu cao giá trị những kinh nghiệm khác nhau của chúng ta. Nền văn hóa gặp gỡ xây dựng những cây cầu và mở ra những cánh cửa về những giá trị thánh thiêng và những nguyên tắc gợi hứng cho những người khác, phá đổ những bức tường chia rẽ con người và cầm hãm họ như tù nhân cho các thành kiến hoặc sự dửng dưng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những tuyệt tác về nghệ thuật tôn giáo quanh Vatican và toàn Roma, phản ánh xác tín rằng trong Đức Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa trở thành người lữ hành trên trần thế này vì yêu thương gia đình nhân loại chúng ta. Đối với các tín hữu Kitô, Thiên Chúa đã trở thành một người giữa chúng ta trong nhân tính của Chúa Giêsu. Ngài tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong cuộc lữ hành thánh thiện, nhờ đó chúng ta phục hồi và tăng trưởng trong sự trở nên giống Chúa và trở thành những người được tham dự vào bản tính Thiên Chúa như Thánh Phêrô đã dạy. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước cho các tăng sĩ Phật giáo về cuộc hành hương này được Đức Phật tôn sư của mình hướng dẫn, tiến tới một cuộc gặp gỡ sâu xa hơn với chính mình và với tha nhân, với truyền thống Kitô và vẻ đẹp của trái đất, căn nhà chung của chúng ta. Ước gì cuộc viếng thăm của anh em ở Roma có nhiều cuộc gặp gỡ tích cực như cơ hội quý giá để tăng trưởng trong ý thức, sự khôn ngoan, đối thoại và cảm thông.
Kinh Tổng giáo phận Hà Nội. Ủy ban Loan báo tin mừng Tổng giáo phận tổ chức khóa bồi dưỡng cho nhóm lên đường. Nhằm trang bị cho anh chị em thành viên có thêm kiến thức, kỹ năng để áp dụng trong các hoàn cảnh khác nhau khi đi truyền giáo, Ủy ban Loan báo Tin mừng Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức khóa bồi dưỡng cho các thành viên nhóm Liên đường diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Hành hương Sở Kiệm. Tham dự khóa bồi dưỡng có sự hiện diện của cha đặc trách Anton Trần Quang Tiến, cha du xe Trần Mạnh Hiệp, phó đặc trách, nữ tu Madalena Phạm Thị Huệ, phó đặc trách, kim huấn luyện Legio Maria, quý cha giảng huấn và 37 anh chị em thành viên nhóm Liên đường, lực lượng nòng cốt trong việc tham gia truyền giáo của Legio Maria. Trong hai ngày của khóa bồi dưỡng, các tham dự viên đã được trải qua những tiết học bổ ích về nhiều mặt của đời sống đức tin, bao gồm 4 tiết giáo lý Hội Thánh Công Giáo của cha Giuse Trần Văn Tiện, phó xứ phụ lý; 2 tiết học hỏi về Kinh Thánh của cha Anton Trần Văn Phú, phó ban ơn gọi Tổng giáo phận Hà Nội; 2 tiết tìm hiểu về giáo luật và cách áp dụng trong các hoàn cảnh cụ thể của cha Giuse Vũ Công Viện, đại diện tư pháp Tổng giáo phận Hà Nội; 2 tiết gặp gỡ, giải đáp thắc mắc và tư vấn của cha Giuse Tạ Vinh Quý, phó ban ơn gọi Tổng giáo phận Hà Nội. Dù những giờ học còn ít ỏi, nhưng cũng góp phần làm tăng thêm vốn kiến thức về đức tin, kỹ năng về các tình huống trong đời sống của các tham dự viên, giúp các tham dự viên thêm tự tin, sẵn sàng dấn thân trên con đường truyền giáo còn nhiều khó khăn.
In Manila, Philippines. Công bố văn kiện bằng cấp về chương trình hành động của các giáo hội Công giáo tại Á Châu. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, văn kiện bằng cấp về chương trình hành động của các giáo hội Công giáo tại Á Châu đã được công bố. Văn kiện đúc kết những suy tư từ các đại biểu của các hội đồng giáo hội tại Á Châu trình bày trong khóa họp hồi tháng 10 năm ngoái tại Bangkok, Thái Lan, trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo hội thế giới vào tháng 10 năm nay và năm tới tại Roma về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp thành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Văn kiện Bangkok được đức cha Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, chủ tịch hội đồng giáo mục Philippines, công bố trực tuyến. Đức cha Pablo đã hướng dẫn một ủy ban thu hẹp làm việc trong những tháng vừa qua để kiện toàn dự thảo tổng quát đã được thông qua vào cuối khóa họp hồi tháng 10 năm ngoái của các hội đồng giáo mục Á Châu. Văn kiện bằng cấp gồm 5 chương được dàn ra theo 5 động từ trong hành trình của các đạo sĩ trên đường đến Bethlehem thờ lạy Chúa Hài Đồng. Đồng hành nói về đề tài hiện thành, quan sát trình bày những thách đố đang nảy sinh tại Á Châu ngày nay. Chương phân định nói về những câu trả lời cho những thách đố mục vụ. Dâng lễ vật trình bày tương quan giữa các giáo hội tại Á Châu với giáo hội hoàn cũ. Sau cùng phải đi theo những con đường mới về đường lối hiện diện mục vụ ngày nay tại Á Châu. Về những thách đố đang được đề ra cho các giáo hội tại Á Châu, văn kiện bằng cấp nói đến điều mới, đó là tình trạng những người di dân, tị nạn và các thổ dân bản xứ thường bị trục xuất khỏi đất đai nguyên quán của họ. Tiếp đến là gia đình là nền tảng của xã hội. Thứ ba là những vấn đề liên quan đến căn tính về giống. Thứ tư là vai trò gia tăng của phụ nữ trong các xã hội biến chuyển mau lẹ. Thứ năm, tương quan giữa những người trẻ và thế giới ngày nay. Thứ sáu, ảnh hưởng của các kỹ thuật số. Thứ bảy, nhu cầu cần có một nền kinh tế công bằng đứng trước những biến đổi do sự thành thị hóa và hoàn cầu hóa tạo nên, khủng hoảng khí hậu, đe dọa căn nhà chung, đối thoại liên tồn. Đối với mỗi thách đố đó, văn kiện kêu gọi các giáo hội tại Á Châu thi hành những hoạt động mục vụ, từ sự quan tâm đến gia đình, tới các vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các tập đoàn giáo hội, từ việc sử dụng có ý thức hơn đối với các kỹ thuật số, đến việc thăng tiến những nhịp cầu đối thoại và hòa giải sau những vết thương xảy ra tại bao nhiêu miền ở Á Châu. Một dẫn thần khác, các giáo hội Á Châu được kêu gọi tiến hành là sự thích ứng các hành trình đào tạo giáo sĩ với bối cảnh và văn hóa Á Châu. Về những con đường mới cần đi theo, các giáo hội tại Á Châu đề ra 5 con đường cụ thể. Trước tiên là trong việc loan báo tin mừng, văn kiện cầu mong có bước tiến từ một mô thức với kiểu mẫu thịnh hành đến một lối tiếp kiến thực sự hội nhập toàn hóa. Cả các tập đoàn cơ bản rất thịnh hành tại Á Châu cũng được kêu gọi mở rộng căn lều của mình và trở thành những thực tại nhìn ra ngoài ranh giới của mình để mở rộng tình huynh đệ giữa những người thuộc các tôn giáo khác. Trong đời sống giáo hội, có đề nghị tăng cường chất lượng đối thoại theo thể thức đồng hành thực sự. Trong việc loan báo tin mừng, cần tiến từ việc công bố trừu tượng tới việc kể chuyện về đức tin được hội nhập vào cuộc sống. Sau cùng, như một lối sống và hoạt động tổng quát, Văn Kiệt kêu gọi hãy ra khỏi những con đường cũ để biết đương đầu với những thách đố mới về một cuộc theo gương các đại thừa sai. Ví dụ, Gian Matteo Ricci ở Trung Quốc và Alessandro Valignano ở Ấn Độ, Macau và Trung Quốc vào thế kỷ thứ 16 đã hội nhập đức tin vào văn hóa Á Châu. Đức học y Oswald Gracias, tổng giám mục giáo phận Mumbai bên Ấn Độ, người đã phối hợp công việc của khóa học các hội đồng giáo mục Á Châu, nhận định rằng văn kiện Bangkok này là một bản văn chúng tôi gửi tới các giáo hội tại Á Châu để suy tư, cầu nguyện và chọn lựa những ưu tiên cho mình. Tôi nghĩ rằng, cũng như văn kiện Aparecida ở Mỹ Châu Latin, văn kiện Bangkok này sẽ là điểm tham chiếu cho các tập đoàn chúng ta trong 5 năm, 10 năm tới đây. Đó là một sự chỉ dẫn cần theo để làm một giáo hội cho Á Châu và thế giới tốt đẹp hơn. Đó là một sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta.
Xin Vatican thiết lập Ủy ban chuẩn bị Thường hội đồng giám mục thứ 16. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Gret, trong tư cách là Tổng Thư ký Thường hội đồng giám mục, đã thiết lập Ủy ban chuẩn bị Thường hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16, sẽ nhóm vào tháng 10 năm nay và năm tới năm 2024 với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Chiếu theo khoản số 10, triệt 1 và 2 của Tông Hiến, Hiệp thông Giám mục, Episcopalis Communio, Đức Hồng Y Gret đã bổ nhiệm cha Giacomo Cuspa dòng tên làm điều hợp viên Ủy ban chuẩn bị, gồm 6 thành viên khác, trong đó có 3 giám mục thuộc các nước Úc, Mỹ và Mozambique, một nữ tu Nhật Bản và 21 người Ý và Ba Lan. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, cũng sẽ tham gia công việc của Ủy ban chuẩn bị. Ngoài ra, Văn phòng Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục cũng đề nghị, vào ngày 31 tháng 5 tới đây, lễ Đức Mẹ đi viếng, kết thúc tháng kính Đức Mẹ, trong toàn thế giới sẽ đọc kinh nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa để cầu cho việc chuẩn bị Thường Hội đồng Giám mục và để gây ý thức nơi dân Chúa về tầm quan trọng của tiến trình chuẩn bị hiện nay, cũng như xin các tín hữu đồng hành tiến trình này trong kinh nguyện, đặt toàn thể công trình chuẩn bị dưới sự phụ trợ của Đức Mẹ. Đức Hồng Y Gret đưa ra những đề nghị trên đây với các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương và với các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới.
Con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến yêu. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau đề tài cho niềm vui sẽ được niềm vui. Phục vụ vì yêu thương là gì? Khi chúng ta phục vụ bằng cách chia sẻ với những người chung quanh những cái ta có, không nhất thiết phải cho tiền bạc của cải. Cái hay nhất là trao ban chính mình cho những người khác qua những tương quan hàng ngày, nghĩa là cho lòng thương cảm, cho sự hiểu biết, cho sự giúp đỡ và cho sự cảm thông. Đây là những liên hệ tốt đẹp xây trên tình người và không bị mất mát gì cho cá nhân mình. Thánh Francisco Assisi đã cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống an bình.
vào nơi oan phủ, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn nơi đường. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái,
Caitolin đã kết luận rằng những ai không biết quên mình để phục vụ người khác sẽ chuốc lấy hậu quả là đánh mất niềm vui mà Thiên Chúa chỉ ban cho những ai biết hiến mình để phục vụ tha nhân. Thiên Chúa đã cho chúng ta những kho tàng dư đầy trong tâm hồn mỗi người chúng ta như nước hằng sống. Khi Chúa Giêsu hứa với người phụ nữ Samaria lúc Ngài xin cô miếng nước tại bờ giếng Gia-cóp: nếu chị nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống. Vì ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Gioan chương 4 câu 10 đến câu 14. Khi chúng ta có nước hằng sống, chúng ta có thể trao cho những người chung quanh mà không sợ hao thiệt cho chúng ta. Nước hằng sống đó là những nụ cười thân thương, những cử chỉ thân thiện, sự hiểu biết, lòng biết ơn và lòng thương cảm. Những món quà đáng giá không hề tại vật chất nhưng tại tâm hồn, đó là yêu thương, khích lệ, tử tế, động viên, tha thứ, lý tưởng và nêu gương sáng. Trong cuốn Xác quyết để tự chỉnh, Donald Walter nói về phục vụ như sau: phục vụ làm ta nên cao quý. Đó là con đường dâng hiến con người nhỏ bé của ta cho thực tại lớn lao là Thiên Chúa. Đừng hiểu phục vụ chỉ đơn thuần là phục vụ con người, mà phải hiểu với ý thức nội tâm hướng về Thiên Chúa, đấng cư ngụ trong mọi thụ tạo. Khi phục vụ người khác trong tinh thần đó, ta thấy tâm trí mình thoát khỏi tính ích kỷ. Và rồi, bình an đổ đầy lòng ta với xác tín rằng, chẳng cần phải tranh giành với ai. Vui biết bao khi nghĩ rằng, chúng ta thuộc về Chúa. Các bạn thân mến! Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Đến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mai theo chân chúng ta đi về.
Và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Hãy biết Chúa để thấy trong lòng. Câu chuyện ngụ ngôn như sau. Thượng đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một cụ già và đến gặp anh ta. Thượng đế hỏi kẻ ăn xin, nếu ta cho cậu 10 triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào? Kẻ ăn xin đáp, vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại. Thượng đế hỏi, tại sao cậu lại muốn mua điện thoại? Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố. Nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin. Kẻ ăn xin đáp. Thượng đế thất vọng nhưng vẫn hỏi tiếp. Nếu ta cho cậu 100 triệu thì sao? Kẻ ăn xin nói. Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này tôi ăn xin sẽ thuận tiện hơn. Nơi xa đến mấy cũng có thể đến được. Thượng đế cảm thấy rất bi thương. Lần này ngài hỏi, nếu ta cho cậu 100 tỷ thì sao? Kẻ ăn xin nghe xong hai mắt sáng lên. Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này. Thượng đế lấy làm vui mừng. Lúc này kẻ ăn xin bổ sung. Tới lúc đó tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Thượng đế nghe xong lặng lặng bỏ đi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bước vào cuộc đời với lượng thời gian và những cơ hội như nhau, mỗi người chúng ta được tự do định đoạt số mệnh riêng của mình. Không phải ai cũng có được sự lựa chọn đúng đắn trong những biến cố có thể làm số mệnh đen đủi của đời mình được thay đổi. Điển hình như kẻ ăn xin trong câu chuyện trên, anh đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có để thay đổi số mệnh ăn xin của mình. Câu chuyện không cho chúng ta biết hoàn cảnh nào đã đưa tẩy chàng trai đến duyên với nghề ăn xin. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn một điều, anh ta muốn thoát khỏi số phận của một kẻ ăn xin. Nếu chỉ dừng lại ở nhu cầu, ước muốn chính đáng này, thì có lẽ câu chuyện đã đi đến một kết thúc có hậu. Cuộc đời của anh đã được lên hương, nhưng ở đây, một lần nữa, anh lại phải ngậm ngùi tiếc nuối cho số phận của mình trước sự rời đi trong lặng lẽ của Thượng Đế, đấng đang mong chờ ở anh một câu trả lời hướng đến tha nhân hơn là quy về chính mình. Giả như câu trả lời cuối cùng của anh được đổi lại như sau. Tốt quá! Nếu được cho 100 tỷ, tôi sẽ mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này, để tôi và những người bạn đồng phận của tôi trên khắp đất nước này có được một cuộc sống no đủ hơn. Thì chắc hẳn, Thượng Đế sẽ rất vui và sẵn lòng biến điều ước của anh thành hiện thực. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có thấy hình ảnh của kẻ ăn xin kia cũng thấp thoáng đâu đó trong cuộc sống mỗi chúng ta không? Hãy trở về với lòng mình và thành thật chân nhận xem đã bao lần chúng ta chỉ biết nghĩ và sống cho mình, mà quên đi rất rất nhiều những anh chị em đau khổ, nghèo đói đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh xung quanh chúng ta. Nếu bây giờ được ước một điều, bạn sẽ ước điều gì? Tâm tình của mùa chay thánh nhắc nhớ chúng ta đừng quên rằng, mang trong mình phận người yếu đuối, bất toàn, chúng ta không khác một kẻ ăn xin là mấy. Chỉ khác một điều là chúng ta không xin của cải vật chất, nhưng xin lòng thương xót của Thiên Chúa và của anh chị em sống cùng chúng ta. Lạy Chúa là Cha yêu thương, Chúa luôn muốn những gì là tốt đẹp nhất cho con cái của người. Nhưng vì quá quy về chính mình mà chúng con đã bưng tai, bịt mắt trước hàng trăm tỷ hồng ân, như thời gian, sức khỏe, khả năng, nhu cầu tinh thần, vật chất Chúa đã ban cho con. Xin Chúa thức tỉnh và giúp sức để trong mùa chay thánh này, chúng con biết nhận ra những hồng ân Chúa ban và sẵn sàng chia sẻ cách quảng đại. Chân thành với những anh chị em đang sống chung, sống cùng và sống với chúng con. Amen.
Đào thêm hố sâu hơn bằng kẻ nghèo đói cần đến sẽ chia mỗi ngày cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẽ chia hiệp thông hết lòng thương nâng đỡ nhau. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẽ chia hiệp thông, biết lòng thương nâng đỡ
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.